chúng ta đọc được ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm đến sau cùng, mười đại nguyện dương quay về Cực Lạc, quy Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ người xưa nói chính là trung bổn của Kinh Hoa Nghiêm. Tịnh Độ ba kinh, Kinh Vô Lượng Thọ là kinh đệ nhất. Nếu như chúng ta dùng ba phần để nói, phần tựa của kinh điển, chánh tông phần, lưu thông phần, ba phần mà nói, Kinh Vô Lượng Thọ là chánh tông phần của Tịnh Tông. Kinh A Di Đà là phần lưu thông của Tịnh Tông. Kinh này Thế Tôn bốn lần khuyên chúng ta phát nguyện cầu sanh tịnh độ, chân thật không thể nghĩ bàn. Người xưa thường nói một rồi hai rồi ba rồi bốn. Bốn lần khuyên bảo giảng sanh, quy về sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm, về đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Kinh Di Đà chính là tiểu bổn Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là đại bổn Kinh A Di Đà. Cư sĩ Dương Long Thư hội tập Kinh Vô Lượng Thọ liền gọi là Kinh Đại A Di Đà. Đề kinh của ông chính là dùng cái đề này. Cho nên cái này đích thực là chư Phật nói ra đệ nhất kinh, pháp môn đệ nhất của Bồ Tát tu. Nhi thiên hạ cổ kim, tính tiện nghi đa, dư duy hữu bội tâm liệt quyết nhi kỷ. Đây là lời nói của Đại sư Ngẫu Ích. Chân thật là cảm khái, đau lòng mà nói ra. Thiên hạ xưa nay, người tin rất ít, người hoài nghi nhiều. Đại sư Ngẫu Ích chân thật nói đến chỗ này, nghĩ đến cái chỗ này, chân thật là đau lòng đến cùng cực. Rõ ràng bạn ngay trong đời này có thể vĩnh thoát luân hồi, viên thành Phật đạo, không cần đợi đời thứ hai. Ngay trong đời này một đời viên mãn, bởi vì bạn giảng sanh. Giảng sanh là sống mà ra đi, không phải chết mà ra đi. Cho nên tôi thường nói pháp môn này gọi là pháp môn không chết. Nó chân thật là không chết. Bạn thấy khi thời tiết nhân duyên chín muồi, người giảng sanh thấy được A-di-đà Phật đến tiếp dẫn, cáo từ với mọi người. Phật đến rồi, tôi theo Ngài đi đến thế giới Cực Lạc. Vậy thì liền đi, sống mà ra đi. Sau khi đi rồi thì thế nào? Cái túi giả hối này không cần nữa, bỏ đi, triệt để buông bỏ, đi đến thế giới Cực Lạc. Họ đổi một cái thân, vừa đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoa sen hóa xanh. Hoa sen này là do chính mình trồng, không phải người khác trồng, bao gồm tất cả chúng sanh. Chỉ cần chân thật phát nguyện cầu sanh tịnh độ, thế giới Cực Lạc trong ao bảy báo liền mọc lên một nụ hoa, chính là hoa sen. Tín nguyện của bạn kiên cố, niệm Phật chuyên cần, hoa này trong ao sen càng nở càng lớn, càng lớn càng to. Khi thọ mạng hết rồi, A-di-đà Phật liền cầm cái hoa sen này đến tiếp dẫn bạn. Cái hoa này là của chính bạn, không phải do người khác làm ra. trên mặt hoa còn có tên họ, nhất định không thể nào sai. Bạn vừa bước vào hoa sen, không phải là từ đứa bé dần dần lớn lên. Thân tướng của bạn giống y như Phật. Thế giới Tây Phương là pháp giới bình đẳng. Nhục thân xả bỏ, được cái thân gì vậy? Sắc thân vàng thật, kim tự ma. Trong 48 nguyện có tướng hảo quang minh, cùng Phật, cùng Bồ Tát Bổ Xứ không hề khác nhau. Thật bình đẳng. Đó là A-di-đà Phật. Ngày trước trong nhân địa hành Bồ Tát Đạo, việc này chúng ta ở trong Kinh Vô Lượng Thọ đọc qua cái đoạn lịch sử này. Ngài đã từng tham phỏng qua 210 ức cõi nước Phật. 210 ức là biểu pháp, không phải số tự, là trong mật tông biểu thị đại viên mãn. Chính là nói khắp pháp giới hư không giới, tất cả cõi nước chư Phật không sót lọt cõi nào, ngài thấy đều tham học qua. Ưu điểm hay dở của mọi thế giới, ngài thấy đều học tập. Khuyết điểm, ngài thấy đều bỏ đi. Cho nên thành tựu của thế giới Cực Lạc là tập hợp ưu điểm khắp pháp giới hư không giới, tất cả cõi nước chư Phật. Nó không có khuyết điểm, như vậy mà tạo thành. Việc này đã cho chúng ta khải thị rất to lớn. A-di-đà Phật kiến tạo thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải bế môn tự tạo, không phải ở trong nhà nghĩ tưởng thiết kế, không phải vậy, là do tham học mà được. Đây là học vấn chân thật. Chân thật có học vấn, tất nhiên xem thấy như thế giới Ta Bà chúng ta, ngài nhất định đã đi đến thế giới Ta Bà. Tất cả chúng sanh này sanh ra tướng mạo không như nhau. Tướng mạo tốt, phiền não hiện tiền. Phiền não gì vậy? Ngạo mạn. Tướng mạo không tốt, phiền não cũng hiện tiền. Phiền não gì vậy? Cảm giác tự ti rất nặng. Việc này chúng ta đều rất rõ ràng. Thế giới Cực Lạc, Phật A-di-đà biết được cái điểm này. Nơi đó của ngài bao gồm hết tất cả những người giảng sanh, tuyệt đối không có cái phiền não này. Vì sao vậy? Mọi người tướng mạo như nhau, không có người nào có tướng mạo tốt được như họ, cũng không có chút khuyết điểm nào, thấy đều như nhau, thể chất như nhau, cao thấp như nhau, mập ốm như nhau, mập ốm như nhau, tướng hảo như nhau. Nếu như vậy mà nói, chúng ta lại có vấn đề. Vấn đề gì vậy? Vậy khi chúng ta muốn tìm một người nào đó, ta làm sao biết được ai là ai? Lớn lên đều như nhau. Việc này chúng ta có nhiều lo lắng. Tại vì sao vậy? Chúng ta không có trí tuệ, không có huệ nhãn, không có thần thông. Người thế giới Tây Phương Cực Lạc, mỗi người đều có thần thông, cho nên nhất định không thể nhận sai người. bao gồm tất cả mọi người, tướng mạo giống y như Phật A-di-đà, bạn nhất định không thể nhận sai. Mỗi một người giảng sanh tướng mạo cũng như nhau, bạn cũng sẽ không nhận sai. Không thể nghĩ bạn. Cho nên xem xong cái đoạn này thì phải nên phát nguyện, đó là trên kinh Phật nhiều lần khuyên bảo chúng ta phải nên phát nguyện giảng sanh, phải nên giảng sanh về nước kia. Lại xem đoạn phía sau, trong phẩm hành nguyện nói, đó là trong phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện Kinh Hoa Nghiêm có đoạn lời nói như vậy: thì nhân dục lâm chung thời, nhất thiết chư căn, tất giai bại hoại, vị trí thân thuộc, oai thế tượng mã trân bảo đẳng, tất giai tán diệt. Chúng ta nói cái đoạn này trước. Cái đoạn này là nói việc gì? Một con người khi thọ mạng đến, khi lâm chung, tất cả các căn tất giai bại hoại chỉ là không khởi tác dụng. Các căn là mắt, người chết rồi mắt không thể thấy, tai không thể nghe, mũi không thể hít thở, lưỡi cũng không thể động, thân thể cũng không thể động. Đó là tất cả các căn thảy đều bại hoại, không có tác dụng. Năng lực của sáu căn đều bị mất hết. Đó là tự thân của bạn. Vật ở ngoài thân của bạn thì sao? Thân thuộc của bạn, thân bạn quyến thuộc của bạn, bạn rời khỏi rồi. Quay thế là nói địa vị của bạn, quyền lực của bạn. Cho dù địa vị, quyền lực của bạn đạt đến tột đỉnh, bạn làm đến quốc vương, và lúc đó bạn làm quốc vương cũng không được. Tuổi thọ của bạn đến rồi, quốc vương cũng phải buông bỏ, quyền lực cũng phải buông bỏ. Tượng mã đó là công cụ giao thông vào thời xưa. Công cụ giao thông mà bạn sử dụng, công cụ giao thông của hiện tại, bạn có xe hơi, có du thuyền, thậm chí nhà bạn có máy bay riêng, cũng đều không thể mang đi. Thế đều không thể mang đi được. Trân bảo, tiền tài của bạn, bạn đã thu thập được rất nhiều trân bảo, không có thứ nào có thể mang đi được, thảy đều tán diệt. Đối với bạn mà nói, tất cả đều không thể mang đi, đều là của người khác. Việc này cần phải giác ngộ. Ở trên kinh luận Phật thường hay nhắc nhở chúng ta, không mang theo được thứ gì, chỉ có nghiệp theo mình, bao gồm tất cả vật ngoài thân. Nếu bạn chính mình rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo, biết được nhất định không phải là của chính mình. Ta không có bất cứ thứ gì, ngay thân thể này cũng không có. Thân thể phải hư hoại. Cho nên ở cái thế gian này, trên Kinh Bát Nhã nói rất hay: tất cả pháp không sở hữu, thảy đều không, không thể được. Đó là chân tướng sự thật. Nếu như bạn cho rằng là có được, còn phải đi tranh giành, thì bạn sai rồi. Bạn tranh mà được, tương lai lại không mang đi được, lại tạo thêm vô lượng vô biên nghiệp chướng. Người thế gian này có mấy người giác ngộ, có mấy người chân thật bỗng chốc tỉnh ngộ? Người giác ngộ, thế gian pháp này thảy đều xả hết, bao gồm cả thân thể cũng không ngoại lệ, nhất định không có lưu luyến. Duy hữu nguyện dương, bất tương xả ly, nhất thiết thời trung, dẫn đạo kỳ tiền, nhất sát na giang, tức đắc vãng sanh thế giới cực lạc. Chủ này nói gì gì vậy? Bạn có thể mang đi được, mang đi được. Đó là thiện nghiệp, ác nghiệp, tình nghiệp. Ba loại nghiệp này sẽ đi theo bạn. Người chân thật giác ngộ, đoạn dứt ác nghiệp. Tuy là tu thiện nghiệp, quyết định không chấp trước. Không chấp trước thì biến thành tình nghiệp. Chấp trước thì liền biến thành thiện nghiệp. Chấp trước quả báo ở ba đường thiện. Không chấp trước, bạn phải hồi hướng cầu sanh tịnh độ, quả báo của bạn liền siêu diệt ba cõi, siêu diệt mười pháp giới, thù thắng không gì bằng.